Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin thay mặt cho ban chỉ đạo của ban thư ký hà Xin lời cảm ơn chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, nhân trưởng, ni sư và tất cả các phật tử và thuộc về hệ thống cư sĩ và các giáo hội giáo Việt Nam chúng ta. Sau đây tôi có một vài cái nhận xét về sự hình thành và phát triển giáo hội của chúng ta để trao đổi với quý vị cùng chia sẻ kinh nghiệm mình đạo để chúng ta đạt tới mục tiêu tối hậu là giác ngộ và giải thoát. Khi Đức Phật chúng ta ra đời thành đạo với cội Bồ Đề thì lúc bây giờ Ngài thấy được cái chân lý, nhưng mà Ngài nghĩ thêm là cái chân lý đó không thể truyền đạt được cho bất cứ một người nào trên đời, mà trong kinh Pháp Hoa gọi là duy Phật diệu Phật nãi năng cứu tận chư Pháp tịch tướng. Chỉ có Phật thì mới hiểu được, Phật thì mới hiểu được những cái gì mà của Đức Phật chứng, còn hàng Bồ Tát trở xuống thì không hiểu được. Nhưng mà khi đó thì mười phương chư Phật hiện ra, hiện ra ở trong cái thế giới mà trang nghiêm, ta gọi là cái thế giới của Kinh Hoa Nghiêm. Thì ở trong cái thế giới trang nghiêm đó thì tất cả các đức Phật gần như là thông nhau đều cõi. Cái việc này thì mọi người chúng ta đây nó còn kẹt ở trong cái vùng ấm thân thì chúng ta không thể nào mà thông được với chư Phật. Nhưng mà các đức Phật thành Phật rồi không lệ thuộc ngũ ấm thân thì lúc bây giờ các đức Phật thông nhau, gọi là mười phương thế giới thông thành một cõi, mà ta gọi nó là hoa tạng thế giới. Thì ở trong cái hoa tạng thế giới đó, tất cả các đức Phật đồng thanh mà thỉnh Đức Phật Thích Ca thuyết pháp giáo hóa chúng sanh ở trên quả tha mạng. Thì các đức Phật nói với Đức Phật Thích Ca thì cái chân lý mà Phật Thích Ca đã chứng được thì tất cả các đức Phật ở trong mười phương trong hoa tạng đều thấy giống nhau rồi, đúng rồi, không cần nói nữa. Nhưng mà các đức Phật ở trong mười phương đó, ở trong hoa tạng giới thì không làm sao mà nói được cho chúng sanh ở thế giới ta bà. Và Đức Phật Thích Ca cũng nhớ lại mình đã thành Phật ở trong quá khứ, đã thành Phật rồi, nhưng mà vì thương chúng sanh ở thế giới ta bà cho nên Ngài mới hiện thân trở lại thế giới ta bà, mang cái thân ngũ ấm khô mà làm Thái tử Siddhartha rồi đi tu, bây giờ thành Phật hay là nhận ra được mình là Phật. Thì nhờ mười phương Phật tác động cho nên Đức Phật Thích Ca mới thấy cái ưu việt của mình so với các đức Phật khác. Ưu việt là chỗ nào? Tức là tất cả các đức Phật khác đó, thì lúc bây giờ có pháp thân Phật, nhưng mà vì thiếu sanh thân. Đây là cái việc quan trọng chúng ta phải thấy. Tức là các đức Phật vào vô như niết bàn rồi xả cái ngũ ấm thân này, ta gọi là thân tứ đại ngũ uẩn này bỏ rồi. Thì bây giờ bỏ cái thân tứ đại ngũ uẩn này chỉ còn lại cái Bồ Tát pháp thân hay là còn lại cái Như Lai thân mà thôi. Thì khi mà sử dụng cái Bồ Tát pháp thân hay là Như Lai thân á thì không làm sao mà nói được cho những người mang thân ngũ uẩn. Giống như bây giờ Bồ Tát Quảng Đức á, là tự thiêu cái thân tứ đại rồi nữa thì Bồ Tát Quảng Đức không làm sao mà nói lại cho chúng ta nghe được. Mặc dù Ngài muốn nói với ta nhiều nhưng mà Ngài không thể nói được thế nữa. Mà bây giờ nếu Ngài muốn nói cho chúng ta nghe đó thì Ngài lại phải mang trở lại cái thân ngũ ấm nhiều thân, mang lại cái thân tứ đại này. Nhưng mà bây giờ đến khi mà mang lại cái thân tứ đại ngũ uẩn thì sao? Thì chúng ta lại trở thành con người thường. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đấy, Bồ Tát còn mê khi cách âm. Nhưng là thì bây giờ đến tất cả các vị Bồ Tát đó, vì thương chúng sanh sanh ra lại mang cái thân tứ đại vô, ngũ uẩn vô, thì lúc bây giờ để chúng ta trở thành một chúng sanh bình thường. Cho nên tất cả các vị lạc ma mà cái khi họ tu họ đắc đạo rồi, bây giờ đến khi họ xả thân họ tái sanh trở lại đó, họ trở thành ra một cái đứa hài nhi thì họ không biết được gì về kiếp trước, cho nên phải có nhờ thầy khai ngộ nữa, khai ngộ nữa mới nhớ trở lại cái tiền kiếp, nhớ từ từ ra. Thì chúng ta ngày nay tu được đây nên chúng ta cũng biết là chúng ta cũng đã tu nhiều kiếp về trước rồi, nhưng mà khi tái sanh lại mang cái thân ngũ ấm này vô nên thì chúng ta quên hết, ta quên hết tất cả những cái gì trong kiếp quá khứ, là vì ngũ ấm ngăn che. Nhưng mà mặc dầu ngũ ấm ngăn che bên ngoài mà cái tâm sáng suốt của chúng ta bên trong còn, nên trên cái bước đường tu này cái định vị của chúng ta nó thấy rõ, cũng là con người nhưng mà sao lại có người thì thông minh, có người thì lại hiền lành, mà có người nữa thì lại hung ác. Nó khác nhau nữa là cái tâm ở bên trong, cái nghiệp ở bên trong này khác nhau. Nếu là Như Lai hiện thân lại, Bồ Tát hiện thân lại, La Hán hiện thân lại trên cuộc đời thì tâm bên trong bất nhiễm, nhưng mà vì thân tứ đại ngũ uẩn bên ngoài ngăn che, cho nên đến lúc bây giờ đến chúng ta bị cuộc đời này nó làm cho chúng ta quên mất đi cái bản chất mà tu nhiều kiếp của ta. Cho nên khi mà ta ca ngợi ngoại thủ đức, ta thường nói từ chân tánh hiện thân đại sĩ, giữa hồng trần không nhiễm mùi trần. Tại vì đại sĩ hiện thân vào trong cuộc đời khác hơn là mọi người trên cuộc đời hiện thân này. Thì tổ sư Minh Đăng Quang chúng ta cũng vậy thôi, mang thân người như chúng ta, nhưng mà cái căn lành của Ngài, cái tánh sáng suốt của Ngài nó hơn chúng ta nhiều chứ. Cho nên khi mà sanh lại trên cuộc đời này, cái thời gian hành đạo của Ngài không nhiều giống như chúng ta, nhưng mà cái kết quả của các Ngài đó thì lớn hơn chúng ta nhiều. Cho nên ở đây chúng ta biết tứ đại ngũ uẩn thì ai cũng giống nhau hết, nhưng mà cái cốt lõi bên trong đó là Như Lai, là Bồ Tát, là La Hán, có khác nhau một chút, nhưng chúng ta nhận được. Cho nên đến lúc bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca mang vô thân người rồi đó, bị ngũ uẩn ngăn che, nhưng mà nhờ cái cốt lõi bên trong là Phật, cho nên Ngài nhìn cuộc đời nó khác hơn những người khác nhìn được. Và trong Kinh Pháp Hoa gọi là bất như tam giới, kiến ư tam giới. Thì người tu của chúng ta là như thế, không giống như người thường ở trên cuộc đời mà quan sát cuộc đời, đó là người tu. Còn cái người tu mà có một cái tâm trạng y hệt như người đời, cũng thích cái này, cũng ưa cái kia, cũng ham cái nọ, và cũng buồn phiền giống như thiên hạ, thì cái này không phải là một người tu thiệt. Cái đó là người đời mang lúc thầy tu. Chứ thực ra người tu thì sao? Gọi là tâm hình dị tục. Tâm chúng ta khác người đời và hành động chúng ta khác người đời, đây là người tu. Mà Kinh Pháp Hoa nói rõ bất như tam giới, kiến ư tam giới. Nhìn cuộc đời không giống như người đời nhìn cuộc đời, cho nên chúng ta mới đi tu được. Còn ai nhìn cuộc đời giống như người đời nữa thì cái trường hợp dù có tu cũng không kết quả, và chắc chắn họ sẽ hoàn tục thôi. Đức Phật chúng ta mặc dù sống trong hoàn cảnh thật tốt, chúng ta thấy rõ, ai cũng muốn có một cái vị trí giống như Đức Phật trên cuộc đời. Nhưng mà Ngài sẵn sàng từ bỏ cái cuộc sống đó đi cách dễ dàng. Tại sao vậy? Vì cái lõi ở bên trong là Phật. Cái nhìn đời của Phật, cái nhìn đời nhìn như một Đức Phật. Cho nên nhìn đời này đó, rõ ràng là Ngài thấy vô thường đó. Cuộc đời này vô thường, nó rất là mong manh và nó giả tạm. Và thấy rõ đây không phải là thế giới của mình, đây không phải là nhà của mình, không phải là việc làm của mình. Thấy chuyện này. Cho nên trên cuộc đời này nữa, Ngài có cái ý thức ưa thích và có ý thức tranh chấp. Từ chỗ đó mà Đức Phật bỏ nó một cách dễ dàng, từ bỏ nó một cách dễ dàng để Ngài đi tu. Thì như vậy là nhờ cái cốt lõi bên trong là Phật. Cho nên cái cốt lõi bên trong là Phật. Vì vậy đó mà cái thời gian của Đức Phật nhập định là sao? Ngắn. Cái thời gian đi hành đạo ít, trong có 6 năm thôi. Mà bây giờ đó, tất cả các hòa thượng, các thượng tọa này đó, thì cái thời gian hành đạo tương đối nhiều hơn Phật. Đức Phật chỉ có 6 năm mà thành đạo. Còn tôi thì bây giờ 60 năm rồi. Thế là đi tu 60 năm rồi mà đạo vẫn thấy lờ mờ thôi. Thấy lờ mờ thôi, dùng niềm tin để đi vào thôi. Chứ không phải là thấy đạo như Đức Phật đâu. Đây là trên cái bước đường tu hành này, chúng ta nhận ra chúng ta. Cái thời gian tu của Đức Phật chỉ có 6 năm thì Ngài đắc đạo, Ngài thành Phật. Cho nên cái lõi bên trong là Phật. Vì vậy đó mà mang một chiếc áo phàm phu vô, cái áo phàm phu mặc ở bên ngoài mà cái lõi bên trong, cái con người bên trong là Phật. Cho nên chỉ cần cởi cái áo này bỏ xuống là, tức là xả cái thân này đi. Xả cái thân này có nghĩa là xả ngũ uẩn thân. Mà xả ngũ uẩn thân này đó là sao? Đức Phật nó không phải là diệt cái thân này. Cái người hiểu lầm đó, thì chúng ta diệt cái thân ngũ uẩn này thì chúng ta đọa mất. Tại có cái thân này chúng ta mới tu được. Vì vậy đó mà Đức Phật khuyên chúng ta là chỉ bỏ cái chấp thân này thôi, chứ đừng bỏ cái thân này. Trên bước đường tu đó thì quý hòa thượng, quý Phật tử ta nên suy nghĩ, nên bỏ cái chấp thân này. Mà ta nói chung đó là chấp ngã và chấp pháp. Không chấp ngã cũng như không chấp pháp. Thì lúc bây giờ đó, tâm chúng ta thanh tịnh và tuệ chúng ta phát sanh. Đó là trên bước đường tu, chấp ngã và chấp pháp. Cho nên bỏ cái tâm chấp ngã, bỏ cái tâm chấp pháp. Nên ta tu, ta thường hay nói cái thân này không phải là ta. Tất cả các vật sở hữu này không phải là của ta. Không phải là của ta, không phải là ta. Cái này ta luôn luôn khẳng định trong cuộc sống. Nhưng mà sau khi Đức Phật diệt độ đó, thì con người cứ chấp lần lên. Cho nên cứ chấp ngã và chấp pháp cao lên, cho nên không ai đắc đạo hết. Cho nên sau khi Đức Phật diệt độ thì khó có được một cái người đắc đạo trên trần gian này. Tại sao vậy? Là vì chấp ngã và chấp pháp. Chấp ta và chấp các pháp sở hữu của ta, thậm chí cái pháp môn tu của ta nữa. Cho nên từ cái chỗ chấp này nữa thì thực ra là chúng ta đọa. Chúng ta đã sa đọa. Tại vì chấp, chấp có ta và chấp pháp của ta. Cho nên khi mà chấp ta và chấp pháp của ta rồi sao? Ta không thể nào chấp nhận người khác hết. Ta là ngã, người khác là nhân. Cho nên gọi là ngã, nhân, thọ giả. Ba cái điều này chấp. Cho nên ngã, nhân thì có cái thọ giả. Thọ giả sanh ra đây ta gọi là pháp. Rồi lúc bây giờ đây chúng ta nghĩ sao? Người này tu theo đại thừa, người kia tu theo tiểu thừa. Người này tu theo năm tông, người nọ tu theo bát phái. Rồi lúc bây giờ đó, chúng ta bắt đầu nhìn với nhau đó, thực ra chân tánh là một, mà ta cũng là đệ tử Phật hết, thì lúc bây giờ đó là chúng ta bắt đầu xem thường nhau và chống phá nhau, thậm chí tới cái chỗ hại nhau. Thì ở trong kinh Pháp Hoa đó, các vị nhớ thường bất khinh Bồ Tát, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca tu hạnh Bồ Tát. Thường bất khinh Bồ Tát tức là tiền thân của Đức Phật, bảo rằng Ngài sanh trong một cái thời kỳ mạt pháp. Ngài sanh trong thời kỳ mạt pháp của Phật Quan Âm Vương. Mà mạt pháp đó, thì cái thời đó, đó là chúng tăng thường mạng tỳ kheo xuất hiện nhiều. Tăng thường mạng này là chỉ cho những người chấp ngã và chấp pháp. Nên chấp ngã là ta, rồi chấp pháp là pháp môn hành trì của ta, thậm chí chấp luôn cả cái sở hữu chùa của ta và Phật tử của ta nữa. Cho nên lúc bây giờ nữa, hay ai mà động tới ta, động tới sở hữu của ta, thì ta sẵn lòng sống chết nữa. Cho nên thường bất khinh Bồ Tát thấy như vậy nữa mà thương xót. Ngài hiện lên trên cuộc đời, Ngài làm một cái vị Bồ Tát để đi lễ bái tất cả các vị tỳ kheo tăng thường mạng ấy. Mặc dù biết họ tăng thường mạng nhưng mà Ngài vẫn đi lễ bái chứ. Cho nên vẫn đi lễ bái các vị tăng thường mạng. Lễ bái cái này gì? Nhằm lễ bái cái Phật tánh của họ, để cho họ thức tỉnh, để nhận ra được là tăng đoàn phải hòa hợp, tứ chúng phải đồng tu. Cho nên chúng ta mới có một cái hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu, hạnh phúc thay chư Phật ra đời. Ba cái điều hạnh phúc nhất là làm sao mà ở trong tứ chúng, trong tăng già mà người này không nhìn được người kia, người này không chấp nhận được người kia, thì như vậy là đoạn mất. Đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta cái chấp càng cao đó, thì lần lần chúng ta đi càng xa chân lý. Dầu tu thế nào đi nữa cũng phải xa chân lý, và chắc chắn là chúng ta phải đọa thôi. Đây là cái điều quan trọng nhất mà cốt lõi của đạo Phật, thì quý vị nên suy nghĩ và áp dụng. Tại vì ta chấp, người khác cũng chấp, cho nên người khác họ chấp nhận người ta mà ta cũng chấp nhận người khác. Đây là cái điều sai lầm. May mắn cho chúng ta, may mắn chúng ta là gì? Đất nước chúng ta thống nhất lại. Tại là đất nước chúng ta thống nhất lại, rồi giáo hội chúng ta cũng thống nhất lại, cho nên anh em chúng ta mới có điều kiện ngồi chung mà trao đổi. Trước năm 80 làm gì mà có cái trường hợp mà tôi tới đây để trao đổi với quý hòa thượng không phải. Mình ai nấy tu thôi nhé. Mình ai nấy tu. Nếu mà không chống phá nhau là may rồi, chứ đừng nói chuyện mà ngồi chung. Đây là cái điều quan trọng. Thế là ta được cái may mắn, may mắn đất nước chúng ta thống nhất và chính phủ ủng hộ cho chúng ta thống nhất thành khối, để chúng ta có thể ngồi chung nhau, trao đổi nhau và nhìn thấy được cái tốt của nhau mà kính trọng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi nhìn thấy cái tốt của các hòa thượng mà chính các hòa thượng cũng thấy được cái tốt của tôi, cho nên anh em chúng ta mới có thể trao đổi được, chia sẻ cho nhau cái kinh nghiệm trên bước đường tu. Cái điểm quan trọng nhất của chúng ta, mà cái hạnh phúc nhất của chúng ta. Cho nên cái hạnh phúc nhất của tôi nữa là được ngồi đây nói chuyện với các ngài. Đây là cái điều chính. Mà cái hạnh phúc nhất của tôi nữa là được các ngài nghe tôi, nghe tôi nói chuyện. Hạnh phúc nhất của tôi nữa là các ngài quan hỷ được với tôi. Đây là cái điều tôi. Tất cả mọi người chúng ta nhớ cái câu hạnh phúc thay của mình. Mọi người chấp nhận được với nhau không có cái gì hạnh phúc hơn. Dù chùa cao Phật lớn, dù được cúng dường đầy đủ, dù cái gì đi cũng không bằng anh em thương nhau và chia sẻ cho nhau về kinh nghiệm tu hành trên con đường giải thoát. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái hạnh phúc nhất của chúng ta là được sống trong một giáo hội. Mà trong một giáo hội này sao? Các cái pháp môn việc truyền tu hành này nữa là phải tôn trọng. Phải tôn trọng, cái chỗ này nói rõ ra đó là phải tôn trọng lẫn nhau. Chứ không phải người nào có quyền khống chế người nào không có quyền. Tôn trọng. Đây là cái tinh thần lục hòa chúng ta là kiến hòa đồng giải này. Phải tôn trọng, không nên chấp. Người khác mà có những cái ý tốt, có những hành động tốt, ta cũng nên học tập chứ. Chứ bây giờ thì chúng ta tự ái, mặc dù ta sai rồi nhưng mà ta tự ái, cho nên ta cố giữ cái của ta thôi, thì cái này ta rõ. Cái hòa hợp của chúng ta đây là chúng ta trên cái tinh thần vô ngã. Vô ngã, chúng ta không chấp cái nào là ta và cái gì sở hữu ta, ta không chấp cái này. Mà ta chỉ thấy cái nào tốt, cái nào tốt, ta thực tập. Thì như vậy đó là trên cái tinh thần vô ngã của chúng ta, để rồi chúng ta mới hòa hợp. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên cái hạnh phúc của chúng ta là nhờ chúng ta thống nhất thành một khối. Rồi năm mới ban đầu thì chúng ta có cái cọ sát, có cái đụng chạm, có những cái điều ta không thích, ta thấy như là mình bị hạn chế, mình bị mất tự do. Nhưng mà cái hạn chế, cái mất tự do này nó giúp cho chúng ta tu hành. Giúp cho chúng ta tu hành rồi nữa chúng ta cũng lại đạt được cái giải pháp thực. Cho nên trong cái lúc mà tôi cảm thấy mình bị hạn chế, tôi cảm thấy mình bị mất tự do đó, thì tôi liền nhớ tới ông Tề Thiên Đại Thánh có cái dòng kim cô trên đầu. Cái dòng kim cô ở trên đầu này là gì? Tức là cái hiến chương của mình, cái hiến chương của giáo hội mình. Đây là cái dòng kim cô mình phải đổi đấy. Cho nên mình muốn làm cái này cũng kẹp hiến chương, muốn làm cái kia cũng kẹp hiến chương. Tại là chúng ta kẹp hiến chương và chúng ta kẹp luật pháp. Tại là luật pháp của xã hội chủ nghĩa, rồi hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho nên ta sinh hoạt ở trong cái này. Tôi nói đó là cái vòng kim cô, nó bóp cái đầu mình lại. Mình cảm thấy khổ. Nhiều hòa thượng, thượng tọa đi từ chỗ này sang chỗ khác mà đi không được, ở cũng không xong, ở thì lại kẹt hộ khẩu, rồi đi thì bị đuổi về, cho nên phiền não phát sinh. Thành ra lâu nay chúng ta tu hành, chúng ta mới tưởng lầm là mình tu thiệt, mình đắc đạo rồi, bây giờ một cục phiền não tung lên đó, bực bội buồn phiền, cái này sanh ra. Mới coi trở lại nữa là trong cái quá trình tu của mình hình như mình tu sai, nghiệp nặng hơn. Trước khi mình tu đó, mình không có chấp ngã, cho nên mình không nặng. Còn bây giờ mình tu lâu rồi nữa, mình lên thượng tọa, mình lên hòa thượng rồi đó, làm pháp sư rồi nữa, bây giờ chấp ngã nặng cho nên nặng. Tôi nhớ có những lần mà đi họp chung ở trong mặt trận, thì bây giờ nữa có thượng tọa tới nói rất nhỏ với tôi thế này là buồn quá nhỉ. Tôi nói thượng tọa mà cũng buồn nữa sao, lên thượng tọa mà còn buồn à? Cái ngài nghĩ xem, ta nói buồn quá, hỏi buồn cái gì? Nói mình hồi trước thì Phật tử nhìn thấy mình thì đứng đằng xa, chắp tay được kính trọng, thành ra không bao giờ dám ngồi ngang với mình nữa. Nhưng mà bây giờ vô trong phòng họp đó, bắt mình ngồi tuốt đằng sau, mà lại bắt mình ngồi đằng sau mấy cái mụ đàn bà khổ trượt mình. Mấy thầy nghĩ xem. Thành ra tôi từ chỗ này tôi giác ngộ, tôi nhận ra. Tôi nói mấy thầy chấp ngã, chấp pháp nặng quá. Ta nói mình tu lâu rồi nên bây giờ thấy mình ngồi đằng sau người đàn bà khổ sở như vậy à. Cho nên ta chỉ nhớ một câu của Ô Sào Thiền Sư dạy tâm tạng ngũ uẩn dây không. Cho nên khi mà ta nghĩ tới ngũ uẩn dây không rồi, tứ đại dây không rồi nha, thì đâu có cái mụ đàn bà ngồi trước mặt mình đâu. Tại vì mấy thầy chấp ngã, chấp pháp nặng, cho nên mới thấy có mụ đàn bà ngồi trước mặt mình. Đây là cái điều quan trọng trên khúc mình tu. Cho nên nhiều khi chúng ta tu cả đời, nhưng mà chỉ có cái sai lầm nhỏ thôi mà chúng ta bị kẹt. Đây là bị kẹt. Thế nên tôi mới nhớ lại khi Ngài Nhật Tiên Thánh Nhân lập giáo khai tông ở bên Nhật, thì lúc bây giờ đã Ngài Lương Khoan Quốc Sư đã làm tôi quốc sư rồi. Nhưng mà vì cái vị trí quốc sư của Ngài đó mà cái tự ái Ngài lên quá cao, cái chấp ngã Ngài lên quá lớn. Tại vì ai nhìn thấy Ngài, thậm chí là tới tên của Ngài cũng không gọi, không dám gọi nữa. Đây là tất cả các vị mà danh tăng là như vậy, nhưng bây giờ nó quá chấp vào cái chỗ này. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân khi mà lập giáo khai tông nữa, Ngài nói là tất cả các cái vị quốc sư, đại sư, tất cả những vị này sai lầm hết, sẽ đọa địa ngục hết. Là Ngài liền tức giận Ngài. Thì ta nói gì? Mặt ta nói chứ. Ta nói mặt ta chứ. Sao ta nói động tới mình thì mình tức giận liền. Đây với Thầy nên nghe. Ta đến Ngài mới chống gậy vào ở trong trong triều ấy, mà nói với tướng quân, tức là biểu là tướng quân nên diệt cái ông đó đi, diệt cái ông sư đó đi. Ngày nào ông sư này còn sống đó, thì tôi không ăn ngon không ngủ yên. Ta nghĩ sao bây giờ mỗi hòa thượng mà đòi ăn ngon ngủ yên nữa thì quốc sư mà đòi ăn ngon ngủ yên nữa, mà ông hòa thượng mà muốn diệt ta. Cho nên khi mà cái sân tâm nổi dậy rồi, cái chấp ngã chấp pháp nổi dậy rồi, cái sai ta tâm mà người ta biết được. Đây là sự thật trên bước đường tu. Cho nên ta có một cái thời gian cọ sát, rồi là chúng ta sẽ tỉnh ngộ, rồi chúng ta tiến tu. Cho nên tôi thấy thanh thản. Ta nên ngồi trước cũng được, ngồi sau cũng được, ngồi giữa cũng được, ngồi đâu cũng được. Đấy. Mà họ kêu mình bằng thầy cũng được, kêu bằng thượng tọa cũng được, mà kêu bằng anh cũng được, thậm chí kêu bằng cái gì cũng xong. Tức là ta vô ngã, ta đâu có sợ này. Nên trên bước đường tu đó, tôi nghĩ hơn nhau thôi. Chúng ta tập cái thanh thản, trên cái tinh thần vô ngã chúng ta thực sự. Rồi bây giờ nên chúng ta khởi cái tâm vị tha, thương người. Nếu họ vô lễ với ta, họ phạm những điều sai trái, thì ta liền khởi lên cái tâm thương xót. Vô tình họ xúc phạm tới ta, ta sợ nhất là gì? Họ bị những người khác ghét, họ sẽ bị quỷ thần chê trách, họ sẽ gặp khó khăn trong cuộc đời. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tôi khi mà giải phóng xong, tôi đi về quê, gặp một cái người anh họ, tức là bà con. Từ hồi nhỏ thì tôi đi tu, còn cái người này đi kháng chiến làm cách mạng. Bây giờ nên là cách mạng thành công, anh mang quân hàm cấp tá anh về. Thì anh mới nói với tôi thế này: nói bây giờ giải phóng xong rồi mày còn tu chi nữa, đi về đi hấp lấp phố bông này phải không? Đấy. Khi mà tôi nghe như vậy, tôi liền khởi lên cái tâm thương xót. Tôi khởi lên tâm thương xót. Nghe tôi không nói này thì lấp phố bông thì cũng lấp, mà tu thì cũng tu, vừa tu vừa lấp phố bông được chứ có sao đâu. Đây là cái sự thật. Nhưng mà cái người anh họ tôi đó thì sau đó thọ cái quả báo là phạm phải cái sai lầm nào đó, bị lột quân hàm đi và đưa đi cải tạo. Thành ra mấy thầy hy sinh. ta nên khởi lên cái tâm thương cho những người mà phạm phải sai, chứ đừng bao giờ giận. Đừng bao giờ giận cái người mà cố ý hay là vô tình xúc phạm tới ta, mà ta nên khởi tâm thương xót. Từ cái chỗ đó Phật hộ niệm cho ta, Phật hộ niệm cho ta thì chắc chắn chúng ta cũng không có cái gì mà đáng ngại trên cuộc đời để tu. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tôi nói qua một cái thời gian cọ sát, nó là cọ sát như vậy đó, rồi nó có người chịu cũng được, tức quá cởi áo quan tục đó. Quan tục nó được cái gì? Còn người mà cố gắng chịu đựng và nhận thức được sâu sắc tu hành thì đây từng bước của chúng ta lên, từng bước chúng ta lên. Đất nước chúng ta từng bước đổi mới thì lúc bây giờ đó, cái đời sống tu hành của chúng ta đó, nó cũng theo này nó tốt. Đó là cái nhìn mà tôi đã trải qua một thời gian dài và kinh nghiệm tôi, nên tôi nhận thấy. Cho nên đặc biệt nhất là năm nay chúng ta có một cái lễ Vesak mà tổ chức tại Việt Nam. Khi tổ chức tại Việt Nam thì tôi được phân công phụ trách về nội dung, phụ trách về nội dung như này. Tôi có cái nhìn mà tôi liên tưởng tới trong Kinh Pháp Hoa về cái phẩm Hiện Bảo Tháp. Tôi rất sung sướng trong cái việc này. Tại vì này cũng muốn chia sẻ với quý vị. Trong cái phẩm Hiện Bảo Tháp đó, chúng ta tụng nhiều lần, nhưng mà cái nghĩa sâu ở bên trong đó, chúng ta khó hiểu lắm. Tụng thì tụng, nhưng mà hiểu thì làm khác. Mà thực tập và thâm nhập được thì này khác hơn. Đây là cái việc mà quan trọng nhất tôi thấy. Thì ở trong đó nó là gì? Mấy sư thấy bảo rằng khi Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa thì từ đất có một cái tháp Đa Bảo dọc lên rồi trụ ở trong hư không. Đây chúng ta hiểu cái nghĩa sao? Thế nếu đang giảng Kinh Pháp Hoa thế này, từ đất dọc lên cái tháp rồi lơ lửng trong hư không, cái này có vẻ như ảo thuật quá. Thế nên tôi từ trước đọc Kinh Pháp Hoa mà tôi có suy nghĩ nhiều về cái điều này. Đến cái khi mà tổ chức cái lễ Vesak này đó, thì tôi mới nhận ra được cái ý mà tôi rất là thấm thía, và tôi mỉm cái nụ cười sung sướng của chính mình. Bây giờ mình mới nhận ra được cái ý này. Thì cái nghĩa nó làm sao? Tức là Đức Phật Đa Bảo này đó, đã nhập diệt từ lâu rồi đó. Đức Phật Đa Bảo nhập diệt từ lâu rồi. Bây giờ Đức Phật Thích Ca nói Kinh Pháp Hoa thì tháp Đa Bảo hiện ra, tháp của Đức Phật Đa Bảo hiện ra. Chỗ này là cái chỗ quan trọng ta nhận. Tức là Phật nhập diệt từ lâu, nhưng mà khi nói Kinh Pháp Hoa thì tháp này hiện ra, tháp Đa Bảo hiện ra. Thì tôi đề nghị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập diệt từ lâu, bây giờ đó nếu chúng ta thuyết Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật Thích Ca sẽ hiện ra. Đức Phật Thích Ca hiện ra chứ. Đây là cái việc quan trọng. Mà Đức Phật Thích Ca hiện ra hay là Đức Phật Đa Bảo hiện ra, cái này người ta nghĩ nó là một. Tại vì Đức Phật Đa Bảo ấy, thì lúc bây giờ Đa Bảo thường người ta nghĩ gì? Thường thường ta nghĩ là thất bảo, vàng, bạc, ngọc, ngà, châu, báu. Tất cả những cái này là báu, nhiều thứ báu này. Nhưng mà người tu chúng ta thấy cái gì là quý nhất đây? Người tu chúng ta chỉ có tam bảo là quý nhất. Thấy không? Cái tam bảo chúng ta là quý nhất chứ. Thế nên chúng ta chỉ có trí tuệ là Đức Phật, chân lý là Pháp, hòa hợp là Tăng. Ta có ba cái này là quý nhất trong cuộc đời. Ngoài ra cái gì cũng đổ bỏ. Các sư nghiệm xem trên đời này có cái gì quý đối với ta không? Đức Phật bỏ hết tất cả cái này để đi tìm cái quý giá nhất ở trên cuộc đời này là trí tuệ, chân lý và hòa hợp. Cho nên trên bước đường tu làm sao mà tôi hòa hợp được với các sư, tôi cảm thông được các sư. Huynh đệ chúng ta biết thương yêu và giúp đỡ với nhau tu hành thực sự đó, đây là cái điều quý. Chứ còn cái của báo kia đó, mà mang vô thân mình đó, đôi khi còn bị hại nữa đó. Tại vì đó, nó muốn ăn cướp của mình, do đó nó giết mình chứ. Cho nên bao nhiêu người chết vì của cải. Cho nên sư thông kham mà bị giết đi là tại sao vậy? Này sư có nhiều vàng quá mấy. Nó biết sư có nhiều vàng quá cho nên giải phóng xong rồi giết thôi. Nó giết để nó lấy vàng chứ. Còn các sư này sống được là gì? Nhờ có cái bình bát mở ra không có gì hết. Cái áo mình nó không mặc được, cái bát mình nó xài không được, nó giết mình chứ. Nên sư thông kham vì vàng quá nhiều cho nên giết sư. Đây ta thấy rồi. Của báo nó hại mình hơn. Cái này không quý giá chút nào. Người đời thì tham lam cho nên quý nó. Còn ta thì chỉ có trí tuệ. Người tu chúng ta là trí tuệ là thứ nhất. Thứ hai là vấn đề chân lý. Chân lý này là chúng ta sống như thế nào mà hài hòa được với thiên nhiên và với xã hội. Cuộc đời chúng ta đẹp nhất là như thế. Ta không phạm pháp, ta được mọi người chung quanh thương yêu và kính trọng chúng ta. Tại ta sống đúng, sống không hại cho ai hết. Cái này là chân lý này. Thế là giáo pháp Đức Phật là như vậy. Thế Đức Phật bảo là một thầy tỳ kheo đi vào trong làng không làm chống trái việc của họ. Đây là chân lý, chứ không phải chân lý là cái gì khác xa, không phải cái thực sống. Nếu ta sống trong cái tịnh xá trung tâm này mà trong huynh đệ ta không làm mất lòng ai hết, mọi người chấp nhận được ta, coi ta là người bạn tốt, cái này là quý nhất, chân lý này. Chứ không phải chân lý là cái gì khác nữa. Cái thứ ba, chùa lớn, chùa nhỏ không quan trọng. Nhưng mà quan trọng nhất là hòa hợp. Hòa hợp, chấp nhận được với nhau. Chứ còn hai người mà không hòa hợp với nhau vì dành cái gì? Dành cái chức trụ trì phải không? Rồi không ăn cơm chung được với nhau, không nói chuyện được với nhau. Thì cái trường hợp này tốt vậy. Đây là sự thật trên bước đường tu của chúng ta. Ta nhận. Cho nên mở cái tháp Đa Bảo ra. Nên Đức Phật Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa có nghĩa là mở cái tháp Đa Bảo ra, mở cái kho báu ra. Đây trên bước đường tu của chúng ta. Đức Phật nhập diệt rồi để lại cho chúng ta một cái kho báu này vô giá này. Thế nên kho báu vô giá đó sao? Thế nên Liên Hiệp Quốc khi mà biểu quyết chấp nhận Đức Phật và những lời dạy của Đức Phật chẳng những thích hợp trong thời của Ngài mà trong thời đại của chúng ta và những thời đại kế tiếp vẫn còn thích hợp. Cái này không phải là kho báu là gì. Tất cả mọi người sanh trên cuộc đời này mà được cả cái cộng đồng nhân loại lớn như thế này công nhận là con người số 1 thì cái này không báo nữa là gì? Phải không? Cho nên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mở kho báo ra cho chúng ta này. Chúng ta tu từ lâu nhưng mà chúng ta thấy cái này. Cho nên đây ta gọi là ôm châu đi làm thuê mướn. Ôm một cái kho báo lớn như thế này mà tự nghèo khổ, đáng thương hại người tu hành. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa. Nhưng bây giờ Liên Hợp Quốc mới mở cái kho này cho ta bằng một cái nghị quyết của hội đồng năm 1999, tức là 9 năm về trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mở cái này ra cho chúng ta để chúng ta sáng mắt ra. Tại vì cái khi mà tu hành đây, mặc dù ta nhân danh Phật giáo, ta nhân danh đệ tử Phật, nhưng mà ta có thấy được cái kho báu này đâu, ta có sống được, hưởng thụ được cái kho báu này đâu. Chỉ có một cái là biết hơn thua phải trái với nhau một cách vô lý thôi. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng. Cho nên lúc bây giờ đó, làm sao? Tức là khi mình muốn người ta chấp nhận được mình á, thì các bậc thượng phải làm sao? Thành ra Đức Phật dạy chúng ta gọi là đồng sự nhiếp. Đồng sự nhiếp trong bốn cái pháp nhiếp mà Đức Phật dạy mình đó. Đồng sự nhiếp tức là mình phải lấy cái ý của mọi người làm cái ý của mình thì ta mới chấp nhận được chứ. Lấy cái ý của mình áp đặt cho mọi người, ai nghe, ai theo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở Việt Nam mình, tôi thấy cái người đầu tiên nhận ra được cái này là Hòa Thượng Minh Châu. Ta nói Hòa Thượng Minh Châu là gốc tu bên Bắc Tông. Nhưng mà khi sang Ấn Độ học ấy, thì ông cụ này nó mới khoác áo Nam Tông lên. Ta nói khoác áo Nam Tông lên để chi vậy? Để tất cả các nhà sư Nam Tông nhìn thấy mình không khác với họ. Cái này đồng sự. Thế là ở trên bước đường tu nữa, mới ban đầu thì cái trường hợp này chúng ta thấy này. Bây giờ tôi mặc áo Bắc Tông đi vào trong tịnh xá cư sĩ, mấy thầy cứ nhìn thôi. Lạ, kỳ, khác. Thế nên vậy. Cho nên bây giờ nếu Hòa Thượng Minh Châu khoác cao Nam Tông lên đi chung với các mấy ông Nam Tông, mấy ông thấy một rồi. Đây là trên bước đường, cho nên cái đồng sự. Cho nên người ta ăn một ngày một bữa, mình cũng ăn một ngày một bữa. Ta mặc áo đắp y, mình cũng mặc áo đắp y người ta. Hai cái đồng nhau, cho nên không có chê, không có nói gì hình thức này. Cho nên nhờ như vậy đó mà Hòa Thượng Minh Châu mới thân cận được các sư Nam Tông. Từ Miến Điện, Thái Lan sang mình đã học. Làm cái nhịp cầu mà gắn kết giữa cái hệ phái Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông này. Chứ còn cái lúc đó đó thì người Thái Lan họ coi những người Bắc Tông này nữa là cư sĩ, không phải thầy tu. Đây là sự thật. Rồi lúc bây giờ đó người tu thì Bắc Tông nữa là coi mấy ông Nam Tông là sao tu theo kiểu mà ăn thịt, không? Tu ăn thịt thì nó ngược lại với bên Bắc Tông. Thành ra các sư ở bên khất sĩ thì may mắn hơn, may mắn hơn, tức là cũng không ăn thịt nữa, cũng không ăn mặn, mà lại mặc áo giống Nam Tông, thành ra được cả hai bên chấp nhận, xuống nhận. Đây là trên cái bước đường tu đó, phải thấy ngay cái lợi thế. Tức là không ăn mặn mà cũng lại mặc áo bên kia được. Cho nên Bắc Tông cũng không chê được mà Nam Tông cũng không nói được. Đây trên bước đường. Cái sự thật chúng ta nhận. Cho nên khi mà Hòa Thượng Minh Châu mặc áo Nam Tông rồi, lúc bây giờ đó Ngài làm thêm việc nữa là Ngài dịch cái tạng kinh Pali ra tiếng Việt. Thì mấy ông Nam Tông mới thấy Nam Tông là chuyên tụng kinh Pali, mà xem kinh Đại Thừa đó là ngoại đạo. Bây giờ đã thấy Hòa Thượng Minh Châu cũng học kinh Pali, rồi dịch kinh Pali, dạy kinh Pali, nghe thấy gần quá đi. Cho nên cái trường Đại học Mahachulalongkorn mới mời Hòa Thượng sang đó, cấp cho Hòa Thượng cái bằng tiến sĩ danh dự ở bên Thái Lan. Đây chúng ta thấy, đây là cái cách hành đạo. Thì từ cái nhịp cầu này nè mới gắn kết được cái Phật giáo Thái Lan và Phật giáo Việt Nam. Ở trên cái bước đường tu chúng ta thấy nó gần nhau. Cho nên từ cái gắn kết ban đầu này, cho nên tất cả các tu sĩ Đại Thừa mới có cái điều kiện mà kết nối được với các cái nước Nam Tông. Rồi bây giờ mới có cái hội nghị thượng đỉnh Phật giáo, rồi mới có cái diễn đàn Phật giáo, rồi mới có cái lễ tam hợp ở tại Bangkok. Thì lúc bây giờ là tất cả các nhà sư đủ hết tất cả các màu áo tập trung về đây. Cho nên 10 năm trước tôi đi sang Thái Lan thì người Thái Lan không coi tôi là người tu. Nhưng mà bây giờ nếu tôi đi sang Thái Lan thì người Thái Lan vẫn coi tôi là vị cao tăng. Đây nó có khác. Nó có khác, tức là có cái nhìn khác. Mà cái chỗ nhìn khác mà nhìn tốt này nữa thì sao? Ta tiến gần tới chân lý. Cái chỗ này ta tiến gần tới. Tức là kết lại với nhau. Cho nên tôi mới nhớ ở trong Kinh Pháp Hoa mà cái Bảo Hiền Bảo Tháp, Đức Phật Thích Ca nói với đại chúng, nói cái lời nguyện của của Phật Đa Bảo rất là sâu nặng. Nếu ai muốn mở cánh cửa tháp Đa Bảo này thì phải tập trung phân thân lại. Tập trung phân thân thuyết pháp ở trong mười phương lại thì bây giờ mới mở cánh cửa tháp Đa Bảo được. Tại là ta đọc ta thấy một câu như vậy. Thì bây giờ nghĩa nó làm sao? Tức là Đức Phật Thích Ca nhập diệt mấy ngàn năm rồi, giáo pháp ngày xưa đó là chỉ tại độc quyển và đi xung quanh cái đất độ thôi, Đức Phật nhập diệt. Thì cho đến ngày nay mấy ngàn năm đó, thì Phật giáo chúng ta đã truyền bá sang hết tất cả các châu lục, và chúng ta tu các pháp môn phương tiện khác nhau hết. Cho nên pháp môn tu là phương tiện. Phương tiện có nghĩa là ta tùy thuận vào ở từng nơi, từng chỗ mà có những cái pháp môn tu thích hợp để hướng dẫn người. Cái này phương tiện. Cho nên, ví dụ như bây giờ là thiền sư Nhất Hạnh sang bên Tây, thì Ngài cất một cái chùa, Ngài cũng sơn xanh xanh đỏ đỏ giống như nhà thờ. Rồi đằng trước cửa chùa Ngài đó, Ngài lại làm cái tượng Chúa Kitô nhìn Đức Phật, Đức Phật nhìn Chúa Kitô. Thì lúc bây giờ đó, mấy cái ông Tây, ông Mỹ thì mới nhìn thấy Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng không xa với mình. Cho nên thì như vậy đó, cái tu của Hòa Thượng Nhất Hạnh ở bên Âu Châu, thì ta nghĩ rằng người ta chê, ta đã tu cách này tu cách kia không giống Việt Nam mình. Nhưng mà vì không giống Việt Nam mình mà trong lúc đó, đó thì người Tây Phương chấp nhận được. Tại vì khi mà đi họp Phật giáo Thượng Đỉnh, thì tôi gặp một số các đệ tử Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng là người Tây Phương mà là đại diện cho trong quốc gia đó thì tôi. Thế là tôi gặp một cái vị sư là người Thụy Điển, cũng là đệ tử Thiền sư Nhất Hạnh, một người Đức cũng là đệ tử Thiền sư Nhất Hạnh, một người mà Tây Ban Nha cũng là đệ tử Thiền sư Nhất Hạnh. Họ tu các cái pháp khác hơn mình. Cái này là gì? Cái nghĩa là phân thân thuyết pháp của Đức Phật. Tất cả các hóa thân đi thuyết pháp khắp nơi. Cho nên tất cả các sư đi đầu đà thất thực vào làng thì độ những cái người này. Tôi đi vào trường giảng dạy thì độ cho những người này. Cho nên cách làm của mình hoàn toàn khác nhau hết. Cái này là hóa thân, hóa thân của Đức Phật. Mà bây giờ đó, khi mà hóa thân hay là phương tiện đó, thì lại tùy phương tùy tiện, cho nên lần lần khác nhau. Khác nhau mới có Nam Tông, mới có Bắc Tông, mới có Khất Sĩ, mới có Tịnh Độ, mới có Thiền, mới có tất cả các pháp môn để mà ứng vào cái yêu cầu của xã hội để độ họ, dẫn họ về cái chỗ giác ngộ. Nhưng mà như vậy có phải là chân lý không? Thành ra tất cả chúng ta đều xa rời chân lý, nhưng mà tu trên pháp phương tiện hết. Rồi đó, mọi người nếu mà chấp cái pháp phương tiện này thì chúng ta lại càng xa rời chân lý và tự chống phá nhau, tự làm hại nhau. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là bỏ pháp phương tiện. Tu pháp phương tiện, nhưng mà khi chứng đắc được rồi đó thì phải bỏ cái phương tiện để nắm chân lý, chứ đừng bao giờ ôm cái phương tiện. Mà bên thiền thì ta gọi là khi qua sông thì cần thuyền bè, nhưng mà đến bờ bên kia thì phải bỏ thuyền bè để lên đi bộ. Chứ bây giờ đã tới bờ giác rồi nhưng mà còn ôm phương tiện thì sao ta lên được? Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên bỏ ngay phương tiện thì lúc bây giờ chúng ta gặp chân lý. Cho nên bỏ phương tiện có nghĩa là tôi bỏ cái ý thức mà bắt tâm của tôi đi. Các sư cũng bỏ cái ý thức khất sĩ của mình đi. Các hòa thượng Minh Thái cũng bỏ cái ý thức mà nguyên thủy của mình đi. Bỏ hết cái này thì chúng ta là gì? Chúng ta đều là con của Đức Phật, tu ở trong pháp Đức Phật và hưởng thụ cái hương vị giải thoát của Đức Phật. Cái này là cốt lõi. Cho nên cái lễ Phật Đản năm nay tổ chức tại Việt Nam mà ta quy tụ được hết bạn bè khắp năm châu đi về đây để cùng ngồi chung, ăn chung và trao đổi với nhau về chân lý của Đạo Phật, Tôi nghĩ đây là chúng ta mở cái cửa thấp đạo đó, hay là mở cái kho tàng giáo lý của Đức Phật Thích Ca để hiến dâng cho cuộc đời. Thì giờ hết rồi thì tôi xin ngừng ở đây. Khi nào có dịp thì sẽ trao đổi thêm với quý vị. Tôi xin đứng dậy cho mọi người.
Thank you.